Kính thưa quý thính giả, đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống đến với quý vị mỗi ngày thứ năm trong tuần. Mục đích của chương trình này là mang đến cho quý vị sự dạy dỗ của lời Chúa qua đời sống những nhân vật và những gia đình được Kinh Thánh nhắc đến. Trước đây chúng ta đã học về gia đình Abraham, hôm nay chúng ta sẽ học về gia đình ông bà Lot, cũng là một gia đình trong thời Cựu Ước. Gia đình ông Lot được nhắc đến trong sách Sáng Thế Ký chương 11, 13, 14 và 19. Và chúng ta sẽ lần lượt nhìn vào những phân đoạn này để học về gia đình ông Lot. Trước hết chúng ta nhìn vào những nhân vật chính trong gia đình. Gia đình ông Lot có những nhân vật chính là ông Lot, vợ của ông, hai con gái và hai con rể. Kinh Thánh không ghi lại tên vợ và con của ông Lot, nên chúng ta chỉ biết tên của ông mà thôi. Gia đình ông Lot có nhiều điều đáng cho chúng ta ghi nhận và học hỏi cho đời sống gia đình chúng ta. Trước hết chúng ta nhìn vào nhân vật chính là người chồng, tên là Lot. Đây là người chồng và chủ gia đình. Ông Lot được nhắc đến lần đầu tiên trong Sáng Thế Ký chương 11 như sau. Kinh Thánh ghi: đây là dòng dõi của Tha-rê. Tha-rê sinh Áp-ram, Na-cô và Ha-ran. Ha-ran sinh Lot. Ha-ran qua đời tại quê hương mình, tức là U-rơ, thuộc về xứ Can-đê, khi cha người là Tha-rê hãy còn sống. Trích Sáng Thế Ký chương 11 câu 27 và 28. Qua những câu kinh thánh này chúng ta biết những điều sau đây về ông Lot. Cha của ông tên là Ha-ran. Ha-ran là em của Abraham, vì vậy Lot gọi Abraham bằng bác. Cha của Lot qua đời khi còn trẻ, lúc ông nội của Lot còn sống. Sau đó, Lot theo ông nội và gia đình bác là Abraham đi đến Canaan và định cư tại Charan. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham ra khỏi quê hương, Abraham vâng lời Chúa ra đi, dẫn Lot cùng đi với mình. Kinh Thánh ghi như vậy: rồi Áp-ram đi theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy, Lót đồng đi với người. Áp-ram dẫn Sarai vợ mình, Lót cháu mình, cả gia tài đã thâu góp và các đầy tớ đã được tại Charan, từ đó ra để đi đến xứ Canaan. Trích Sáng Thế Ký chương 12 câu 4 và 5. Vì mồ côi cha, Lot được bác Abraham yêu thương, hướng dẫn, chăm sóc như con. Nhân vật thứ hai trong gia đình là vợ của Lot. Kinh Thánh không cho biết vợ ông Lot tên gì, nhưng chỉ gọi là vợ của Lot, vì thế chúng ta không biết tên bà. Về các con của Lot, Kinh Thánh cho biết ông có hai người con gái và hai con rể. Kinh Thánh cũng không ghi lại tên các con của ông Lot, nên chúng ta không biết tên con gái và con rể của ông. Bây giờ chúng tôi sẽ nói đến đặc điểm của những người trong gia đình. Trước hết chúng ta nhìn vào người chồng. Để biết đặc điểm của ông Lot, chúng tôi xin trích đọc Sáng Thế Ký chương 13 như sau. Áp-ram ở Ê-díp-tô dẫn vợ cùng các tài vật mình và Lot đồng trở lên Nam Phương. Vả, Áp-ram rất giàu có súc vật, vàng và bạc. Lot cùng đi với Áp-ram cũng có nhiều chiên, bò và trại. Xứ đó không đủ chỗ cho hai người ở chung vì tài vật rất nhiều, cho đến nỗi không ở chung nhau được nữa. Trong khi dân Canaan và dân Pherisit ở trong xứ, xảy có chuyện tranh giành của bọn chăn chiên Áp-ram cùng bọn chăn chiên Lot. Áp-ram nói cùng Lot rằng: chúng ta là cốt nhục, xin ngươi cùng ta chẳng nên cãi lẫy nhau, và bọn chăn chiên ta cùng bọn chăn chiên ngươi cũng đừng tranh giành nhau nữa. Toàn xứ há chẳng ở trước mặt ngươi sao? Vậy hãy lìa khỏi ta. Nếu ngươi lấy bên tả, ta sẽ qua bên hữu. Nếu ngươi lấy bên hữu, ta sẽ qua bên tả. Lót bèn ngước mắt lên, thấy khắp cánh đồng bằng bên sông Giô-đan là nơi thảy đều có nước chảy tưới khắp đến xoa. Đồng đó cũng như vườn của Đức Giê-hô-va và như xứ Ê-díp-tô vậy. Lót bèn chọn lấy cho mình hết cánh đồng bằng bên sông Giô-đan và đi qua phía đông. Vậy hai người chia rẽ nhau. Trích Sáng Thế Ký chương 13, câu 1 và 2, câu 5 đến câu 11. Thưa quý vị, qua phần Kinh Thánh vừa đọc, chúng ta thấy được những ưu và khuyết điểm của ông Lót như sau. Trước hết, ông có một ưu điểm, đó là ông là người siêng năng, chịu khó làm việc, nên sau khi đi chung với bác Abraham một thời gian, đã trở nên giàu có. Kinh Thánh cho biết Lót cũng có nhiều chiên, bò, đầy tớ và lều trại như Abraham. Tuy nhiên, ông có rất nhiều khuyết điểm. Khuyết điểm đầu tiên chúng ta thấy là Lót không quan tâm đến đời sống tâm linh. Kinh Thánh nhiều lần ghi rằng Abraham là người có đức tin. Ông lập bàn thờ cầu khẩn danh Chúa. Lót cùng đi với Abraham, cũng được thịnh vượng giàu có như Abraham. Nhưng chúng ta không thấy Kinh Thánh nói về đức tin của Lót. Cũng không thấy Kinh Thánh ghi rằng ông lập bàn thờ để thờ phượng Chúa. Điều này cho thấy Lót không quan tâm đến đời sống tâm linh, không mạnh mẽ trong đức tin, cũng không biết ơn Chúa về những điều Chúa ban cho ông. Khuyết điểm thứ hai của Lót là ông không biết quý tình bà con ruột thịt. Nhờ bác Abraham hướng dẫn, giúp đỡ, gia đình Lót cũng được Chúa ban cho thịnh vượng, phát đạt, có nhiều đầy tớ và súc vật. Sau một thời gian, nơi hai gia đình sống không có đủ đồng cỏ cho đàn súc vật. Vì vậy có tranh chấp xảy ra giữa những gia nhân của hai bên. Lót không bảo người nhà mình đừng tranh giành và nhường cho ông bác lớn tuổi. Không những thế, khi Abraham đề nghị hai gia đình chia tay để đi ở hai nơi để tránh tranh giành cãi cọ, Lót đồng ý ngay. Khuyết điểm thứ ba, Lót là người vô ơn. Một cô cha được bác nuôi nấng hướng dẫn và giúp đỡ. Nhưng khi được giàu có, Lót không biết ơn bác, không bày tỏ lòng biết ơn, không nhường nhịn. Khi Abraham cho Lót được chọn trước vùng đất cho gia đình mình, Lót không nhường cho bác chọn trước dù bác đã cao tuổi. Ông không nhường cho người bác tốt bụng vùng đất tốt, nhưng thản nhiên chọn lấy cho mình và để cho Abraham vùng đất không tốt. Chi tiết này cho thấy Lót là người không tốt. Ông không kính yêu Chúa, cũng không yêu thương người chung quanh, dù đó là người ông mang ơn rất nhiều. Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng quảng đại của Abraham đối với người cháu vô ơn, nên một lần nữa Chúa hứa ban phước cho gia đình Abraham. Kinh Thánh ghi như vậy. Sau khi Lót lìa khỏi Abraham rồi, Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham rằng: Hãy nhướng mắt lên, nhìn từ chỗ ngươi ở cho đến phương Bắc, phương Nam, phương Đông và phương Tây. Vì cả xứ nào ngươi thấy, ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi đời đời. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi như bụi trên đất. Thế thì, nếu kẻ nào đếm được bụi trên đất, thì cũng sẽ đếm được dòng dõi ngươi vậy. Hãy đứng dậy, đi khắp trong xứ, bề dài và bề ngang, vì ta sẽ ban cho ngươi xứ này. Trích Sáng Thế Ký chương 13 câu 14 đến 17. Và về Lót, Kinh Thánh ghi: Đoạn Abraham dời trại mình đến ở nơi lùm cây dẻ bột tại Mamre thuộc về Hebron, và tại đó lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Chúng ta không thấy Kinh Thánh ghi Lót lập bàn thờ cầu khẩn danh Chúa, nhưng ghi rằng Lót dời trại mình đến Sodom. Vả, dân Sodom là độc ác và kẻ phạm tội trọng cùng Đức Giê-hô-va. Abraham nhường nhịn, chịu thiệt thòi nên được Chúa ban phước. Còn Lót, vô ơn, ích kỷ, dành phần tốt cho mình, nên dần dần đi xa Chúa, ra khỏi ân sủng của Chúa, hòa mình với người tội lỗi. Để thấy rõ hơn về đặc điểm của ông Lót, chúng tôi xin trích đọc một sự việc khác xảy ra cho gia đình ông tại thành phố Sodom như sau đây. Kinh Thánh ghi: Lối chiều, hai thiên sứ đến Sodom. Lúc đó Lót đang ngồi tại cửa thành. Khi Lót thấy hai thiên sứ đến, đứng dậy mà đón rước và sấp mình xuống đất. Người thưa rằng: Này lạy hai Chúa, xin hãy đến ở nhà của kẻ tôi tớ và nghỉ đêm tại đó. Hai Chúa hãy rửa chân, rồi sáng mai thức dậy lên đường. Hai thiên sứ phán rằng, không, đêm này ta sẽ ở ngoài đường. Nhưng Lót cố mời cho đến đổi hai thiên sứ phải đi lại vào nhà mình. Người dân một bữa tiệc, làm bánh không men, và hai thiên sứ bèn dùng tiệc. Trích Sáng Thế Ký chương 19 câu 1 đến câu 3. Vì tội lỗi của dân thành Sodom và Gomorrah ngày càng gia tăng, Đức Chúa Trời định tiêu diệt hai thành này, và Chúa cho Abraham biết điều đó. Ông Abraham nhớ đến gia đình Lót là cháu của ông, đang sống tại đó, nên ông nài xin Chúa vì một số ít người công bình đừng tiêu diệt cả thành. Khi hai thiên sứ đến Sodom, Lót đang ngồi tại cửa thành. Điều này cho thấy ông sống và sinh hoạt bình thường trong một nơi tội lỗi. Có lẽ ông cũng ở trong số những người lãnh đạo cai quản thành phố này. Ưu điểm của Lót ở đây là khi nhận ra thiên sứ của Chúa, ông vui mừng chào đón với lòng kính trọng. Ông tôn kính và quý trọng người đại diện Chúa. Đến nỗi dù thiên sứ từ chối, ông cũng khẩn khoản mời thiên sứ đến nhà và làm tiệc thết đãi. Tuy nhiên, ông Lót không biết rằng thiên sứ đến là để hủy diệt thành Sodom, nơi gia đình ông đang sinh sống. Thưa quý thính giả, bài học về gia đình ông Lót hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng ta sẽ học biết thêm về ông Lót và những sai sót của ông trong vai trò làm chồng, làm cha. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.